Thể thao phát triển. Trong thời kỳ 1932-1935, nhiều cơ sở đảng đã biết sử dụng các hình thức nửa hợp pháp như hội cấy, hội gặt, hội âm nhạc, hội đọc sách báo, hội đá bóng để tập hợp quần chúng rộng rãi. Ở Sài Gòn, các hội đá bóng đầu tiên đã thành lập từ phong trào Duy Tân năm 1908, đã thấy hội trái cầu Thị Nghè tranh tài với hội chợ đuổi. Thể thao gần như đồng nghĩa với đá banh, cầm đầu là các mạnh thường quân. Còn như thế vì phải có người tổ chức, sắm áo quần, chịu tốn kém phương tiện di chuyển, lại thêm liên hoan ăn uống. Tiểu đình chủ, nhất là du học sinh từ Pháp về, lỡ thời lỡ vận, các cậu công tử, công chức ở dinh quận, thư ký, giáo viên thường đóng vai hoặc náo viên. Năm 1927, ở chợ Long Xuyên tổ chức cuộc thi chạy xe đạp dành cho nữ giới. Phía đồng bằng, vùng sông Tiền nổi danh sớm với hội đá banh quận Cao Lãnh thành lập năm 1918. Đến năm 1922, xây dựng thêm sân quần vợt. Chim và dao, hai cây vợt nổi danh của Sài Gòn, từng đến biểu diễn. Hội banh Cao Lãnh thường thi đấu tại các tỉnh Sa Đéc, Long Xuyên, Trà Vinh, Châu Đốc, Rạch Giá và các quận Trà Ôn, Tân Châu, Hồng Ngự, Cái Bè, Mỹ Luông, Chợ Thủ. Những thị trấn sung túc, ven sông Cái, Tàu Lục Tỉnh, Tàu Nam Vang ghé bến thường xuyên. Quận lỵ Cao Lãnh thành lập năm 1914, nhờ mức sản xuất tăng nhanh, thêm giao lưu thương mại phát đạt. Quận Tân Châu cũng là điểm phát triển thuận lợi. Tỉnh An Giang, huyện Phú Châu khá điển hình. Ở bờ Tiền Giang như Cao Lãnh, Tân Châu là chợ quan trọng từ xưa, tiếp giáp với Campuchia nên sự giao lưu phát triển. Môn bóng tròn ở đây xuất hiện vào lối 1925. Người tổ chức là một công chức do Sở Canh Nông đưa đến để chăm sóc thí điểm hàng tầm tại Tân Châu, nuôi tầm ươm tơ. Lúc đầu, đội bóng tròn này gồm giáo viên thợ may, thêm vài cầu thủ nhà nghề từ Phnom Penh đến, nhưng nòng cốt vẫn là giáo viên. Nhờ giao thông thuận lợi, hội Tân Châu đã giao hữu với các hội Châu Đốc, Long Xuyên, Sa Đéc, Hồng Ngự, Cao Lãnh, Mỹ Luông, Ba Nam thuộc Campuchia. Năm 1933 lại mời hội bóng tròn nổi danh một thời, hội phụ nữ Cái Vồn, Cần Thơ đến thi đấu tại sân nhà. Hội đá banh phụ nữ này do Phạm Khắc Sửu thành lập, gây dư luận, thi đấu với các đội nam giới, đá mang giày bố. Môn bóng đá phổ biến nhanh, trở thành vấn đề thể diện của từng xã. Năm 1930, lại bài tranh giải vô địch toàn quận Tân Châu. Năm đó, hội xã Long Sơn của Hưng Tuần Can oanh liệt đoạt giải vô địch. Hưng Tuần là chức việc nhỏ trong làng. Năm 1934, tại chợ Vàm, xã Phú An, dịp lễ khánh thành đình làng, bài ra cuộc tranh tài để đoạt cúp. Điều kiện tham dự quá dễ dãi, mỗi hội được phép tăng cường với cầu thủ đem bất cứ từ đầu đến. Tất cả 7 hội chỉ giải: Tịnh Biên, quận Châu Đốc, An Nông, xã của Tịnh Biên ở Bảy Núi, Tân Châu, Hồng Ngự, quận của Châu Đốc, bên kia là sông Cái. Hội xã Long Sơn mượn trọn đội Royal của Phnom Penh. Hội xã Phú Lâm mượn trọn đội Union Sportif của Phnom Penh. Hội xã Phú An mượn trọn đội Sa Đéc của cầu thủ nổi danh Nam Kỳ, Cao Hoài Cúi. Tổ chức tại xã nhưng là kiểu liên hoan với nước Campuchia. Hội quần vợt Tân Châu thành lập vào năm 1925, đồng thời với hội bóng đá. Lúc ban đầu gồm các chủ quận, thư ký, hương chức hội tề, công chức ở cấp quận, y tế bưu điện và giới khá giả như chủ nhà máy xay lúa, thương gia. Phong trào bóng đá rầm rộ khắp làng xã xa xôi, kể cả phía Rạch Giá, Cà Mau. Nếu là nơi sinh lầy úng thì sân bóng đá tu bổ tạm thời vào mùa nắng, phong trào tụt xuống khi mùa mưa bắt đầu. Người ở làng ở quận lỵ thường đi tỉnh xem những trận bóng đá hào hứng, bất kể tốn kém xe cộ và chi phí ăn uống. Người từ Tân An, Vĩnh Long lúc cao hứng vẫn lên Sài Gòn xem những trận quốc tế cho đỡ ghiền. từ trước năm 1930, các tờ báo Sài Gòn phải nâng tin tức về bóng đá vào hàng tin tức cần thiết cho số đông độc giả. Các đội bóng đá của Anh, Hà Lan, Trung Hoa, Sim thường ghé lại Sài Gòn. Trên đường đi Hương Cảng, Nhật, bây giờ khán giả Sài Gòn không quên tài nhờ bóng của Thiết Túc Đại Vương Lý Huệ Đường. Phóng viên thể thao thời ấy có trình độ khá cao, rút kinh nghiệm về chiến thuật. Bên xứ ta, lúc trời mưa nghỉ đá banh, nên đá banh rủi, gặp mưa đá không quen, cứ trượt té hoài. Hay là do banh không gắn và đá không nổi. Hiện thời, ta cần phải tập đội đầu, tập giao banh xà dưới đất và giao cho gần. Tập sút cho mạnh, tập chạy cho mau, cho nên giữ điệu xưa hoài thì không trông mong chi hết. Cầu thủ bóng tròn hạng giỏi được đồng bào ái mộ tận miền quê, tuy chưa bao giờ gặp mặt nhưng hễ ai đứng hậu vệ, giữ thành giỏi thì gán cho cái tên Quân Tịnh, A Dê Sường. Hai cầu thủ nổi danh của hội ngôi sao gia đình từ trước năm 1928, cầu thủ Sài Gòn từng đi Tịnh Châu, Singapore, thi đấu với Mã Lai và qua Bangkok. Với đòi hỏi sân tráng xi măng, áo quần, banh, thời giờ, nên quần vợt chỉ thuận lợi với công chức, tư chức ở tỉnh hoặc quận lỵ. Vào những năm 1930, những cây vợt nổi danh của Nam Kỳ như chim, dao, nửa, gây tiếng vang tốt, thường đi đánh biểu diễn ở các tỉnh ở Bắc Trung, đạt giải ở Singapore. Võ thuật được hâm mộ ở các tỉnh, đồng bào lấy làm hãnh diện khi tỉnh nhà đã sản sinh được nhân tài, nhưng muốn nổi danh, phải là võ sĩ từng tranh tài ở Sài Gòn hoặc các tỉnh lỵ tại hội chợ. Về kỹ thuật, bây giờ phân chia tổng quát hai loại võ Tây, võ Hồng Mao, tức quyền Anh đánh bốc, và các môn võ ta, pha trộn các môn phái ta, Tàu, Bình Định, Khmer, Lào, Xiêm, v.v. Nhưng dầu theo môn phái nào cũng phải đánh trên đài nhỏ theo kích thước của quyền Anh, với trọng tài chia ra từng hiệp. Xin trích vài đoạn để hiểu cách nhìn của thời ấy. Bữa đầu, tuy là lúc ban sơ võ sĩ thoái thác vì điều lệ cấm gắt quá, mất hết thế đánh, nên hiểu bây giờ bắt buộc võ ta phải đánh gần như theo nội quy của quyền Anh. Song nhờ ban trị sự khéo léo điều đình, cho nên có mấy cặp chịu lên giáo đầu. Lạ gì 30 đời, hễ có cúng tổ thì làm sao cũng thấy ngứa nghề. Thôi thì ai cũng giành lên võ đài. Bữa đấu, đấu gần 20 độ. Thầy hai người Bình Định đấu với Anda, người thiếu niên tân học ở Campuchia. Thầy hai có miếng hồng điệp lợi hại, thường thắng người ta ở miếng ấy. Miệt cần đức biết danh, hãy thầy xây lưng rút bộ mà địch nhân mám theo thì bị thầy đánh miếng cộp vấu đó, ngoái lại và năm ngón tay vào mặt, 10 cái trúng 10, móng tay móc rách cả mắt và mặt. Nghề của Anza thiệt là hay, đánh tỉnh không múa bộ, chừng đánh tới mới chuyển gân, cho nên không thấy mệt. Tập nội công già lắm, cho nên chừng lấy gân thì bụng hót sát và ngực thì phình nảy ra. Nghề hãy tới thì đánh liên tiếp, chứ không phải đánh một cái là lo nhảy ra lấy bộ. Hiệp chót cãi cầu một chút vì người ngoài đưa ông Phật cho Tô Hùng Bính Bạc Liêu ngậm. Người ta thấy la lên, nhưng Tư Cương Chợ Lớn nói dầu có ngậm 10 ông Phật cũng đánh. Chỉ nghĩa là Tư Cương không sợ đổ. Luôn 4 đêm đấu võ, không thấy người nào chuyên phá bộ cẳng. Trong điệu võ, bộ cẳng là cần nhất lắm, mà hãy chuyển lai được bộ cẳng người ta thất bộ, thì là mình có miếng ăn. Coi nhiều người có bộ thủ kính lắm, như anh Lê Ngang Bình Định, ngặt lại không có thế công. Tấn công nhiều là võ sĩ Thủ Thiêm, học trò ông Mười Tai, bộ phóng giỏi, đá hay. Lỡ cặp thế nào cũng không mất bộ, nhưng xem chừng như đánh chật kém sút hơn đánh ruộng đường đất. Hội chợ đã thúc đẩy phong trào võ nghệ, tuy chưa đúc kết được cái hay cái dở của từng lò, trong mỗi quận luôn luôn có vài võ sĩ tập dượt với khá đông học trò, thỉnh thoảng thi tài dịp Tết cúng đình.
Văn hóa trong bữa ăn.
Từ khoảng năm 1935-1936 về sau, hội chợ thường tổ chức ở tỉnh, thậm chí ở quận, trường hợp quận Cao Lãnh, dịp để ăn xài các hiệu buôn Sài Gòn xuống quảng cáo hàng hóa, người miền quê làm quen với thời trang về may mặc giải trí. Trong những gia đình trung Phú Nông trở lên, nhất là ở miệt vườn, Tiền Giang, như cụ la ông trưởng khai khẩn sớm và Long Xuyên, thiếu nữ tranh đua nhau về nữ công nữ hạnh, cụ thể là thiêu thùa, may mặc, nhưng chủ yếu là làm bánh khéo. Dịp cúng đình đám cưới, mỗi gia đình thường góp phần để khoe tài nghệ con cái trong nhà, làm mức đều, với ba tay quàng xuống như cánh hoa nở, nhưng không đến mức rơi rụng. Lễ này đã có từ xưa miền Trung. Sáng tạo lớn của phía Hậu Giang là bộ môn bánh bột tươi, gạo nếp xay rồi đem chế biến, ngài như bánh tằm, bánh xốp, bánh ướt, bánh chả lợn. Nổi danh nhất là vùng Rạch Giá Long Xuyên, tận chợ làng, chợ quận. Rạch Giá biết khai thác thế mạnh với cá lóc rẻ, nước mắm ngon Phú Quốc, bún nước lèo, bánh hỏi thịt quay, xôi nghệ, xôi nước dừa, xôi khoai mì đã làm thỏa mãn người khó tính nhất, vừa ngon vừa sạch sẽ. Buổi sáng, ngồi uống cà phê quán người Hoa, giới sành điệu thích ăn điểm tâm với bánh bột tươi, ngon miệng hơn bánh bao, xíu mại. Người Hoa dùng nhiều mỡ heo khi xào nấu, người Việt cho rằng mỡ heo khó tiêu, ăn mau ngán. Người Hoa không tận dụng nước dừa để kho cá, nước cốt dừa để làm bánh hoặc nấu thức ăn chay. Món kho đối với người Hoa dường như ít thấy, họ chăng món cá kho với tàu vị yểu, tôm kho. Người Hoa ăn giá gói từ hộp đậu nành xem là sang trọng, người Việt gói giá với đậu xanh, phổ biến trong giới bình dân. Canh chua cá kho là cốt lõi của bữa ăn, nhưng món truyền thống từ xa xưa vẫn là mắm, kế đến cá kho, mắm lóc chưng khách thủy, để nguyên từng khúc, ăn với bí rợ hầm nước cốt dừa vào mùa mưa. Chưa mắm ngon nhất là trái dưa gan còn sống xẻ ra, nhận vào hũ, chờ sắc mắm tan rã. Mắm sống, xé tay mà ăn để giữ mùi vị. Chặt trên thớt, với dao là không tinh khiết. Ăn với nhiều thứ rau, tùy thích. Rau nào húng cay, sả khế, chuối chát, gừng non, sắc mỏng, lá gừng. Thỉnh thoảng nhai vài lá ổi chua cho bớt ngán. Mắm sống có thể ăn cặp với thịt luộc, thịt heo quay. Ăn mắm kho rất tốn kém, lựa mắm ngon, kho cho rã xác, lấy nước ấy kho với cá lóc to con, thịt heo, rưới vào cái chén đầy rau. Sang trọng nhất vẫn là rau rừng, bông súng, rau dì chỉ, cỏ hẹ, bắp chuối, rau kém, cây chuối con sắc nhỏ, bưởi chua. Ăn mắm cần nhiều ớt, khô cá sặc rằng, còn gọi cá bổi, cá đầy tho. Nướng thức nóng, ăn với cơm nguội, bóc tay không dùng đũa. Có lẽ đây là thói quen lúc ở chòi. Linh đinh trên chiếc xuồng con, ăn uống không đúng giờ giấc. Vào thở mà hai bên bờ sông Rạch, còn cây dừa, cây bần với bầy khỉ. Ai khó tánh thì ghé vào bờ, bẻ nhánh cây làm đũa ăn rồi ném bỏ. Buổi trưa buồn miệng, ăn bánh bà ba, chè bà lai, chuối luộc, khoai môn luộc. Trái cây quá nhiều, với hương vị đậm đà thì đường xích đạo, sầu riêng, măng cục, chôm chôm, bòn bon, dâu miền dưới, tiếng xưa chỉ các nước Malaysia, Indonesia. Lại còn mắng cầu ta, mắng cầu sim, quýt đường, quýt sim, bưởi. Thêm một số trái ngon mới chưa nhập hồi đầu thế kỷ, xoài gồm nhiều thứ để ăn sống, xoài tượng, ăn lấy mùi thơm, xoài ngự, xoài thanh ca, xoài cát mới xuất hiện mãi sau này. Nói chung, số lượng trái cây khá nhiều, trừ sầu riêng, giá vừa phải, chưa kể chuối, mít, ổi, nhiều trái ngon, bán rẻ như thơm, dứa, trái cóc, ổi mận. Hội chợ Kimes mở ra ở Sài Gòn. Ở các tỉnh vẫn chú trọng vào đấu xảo bánh khéo, sôi nổi nhất là thi nấu, như ở hội bè cổ truyền miền Bắc. Dụng cụ đặt ra gắn với nhiều cạm bẫy, người dự phải bắt thăm, ứng phó nhanh chóng khi gặp cái lò hư, củi ướt. Gạo mới nấu khác gạo cũ. Dùng nồi đất, nồi đồng, chảo lá sen đòi hỏi cách đốt lửa thích hợp, cũng như khi gặp củi tre rơm. Bữa ăn của giới trung lưu, công chức lần hồi trở nên định hình, đa dạng, xin chép vài toa ăn, thực đơn đăng trên tạp chí Đồng Nai vào năm 1932. Lót lòng, cháo trắng với một món như cá kho đem chiên lại hoặc kho sắc nước lại, tôm khô chiên với củ hành, cá lóc hoặc thịt nạc cháy bông, chả bông, hoặc củ cải ngâm, nước mắm. Cơm trưa, canh chua bạc hà, cá nướng, cá sông hoặc cá biển, đầu lòng, heo xào củ hành với bún tàu, miến, rau luộc, đọt dền hoặc đọt lan, thịt kho nước dừa, tráng miệng, đu đủ, bánh ngọt. Cơm chiều, canh thịt nấu cải bẹ, thịt kho nước dừa, buổi trưa chừa lại, dưa cải hoặc dưa giá, cá sặc hoặc cá rô, muối xương rồi chiên, cua xào giấm, tráng miệng, chuối, mứt gừng. Cũng trên báo này, ta thấy ngày ăn trở bữa khá hấp dẫn, như buổi sáng thì ăn một trong những món cháo đậu với cá lóc kho tiêu, cơm tấm với sườn heo nướng, cháo đậu đỏ nước dừa. Buổi trưa, canh bầu nấu cá trê vàng, thịt bò xào rau cần, cá lóc kho thơm, đầu trái thơm thì luộc, sắc mỏng ăn với cá kho. Canh khoai mỡ, khoai từ hoặc canh chua thơm, mắm kho với cá và thịt, ăn với rau muống, giá, bắp chuối, rau sống, ớt. Canh cá phèn hoặc cá vượt kho ngót, buổi chiều ăn canh mướp nấu thịt nạc, mắm chưng với trứng vịt, bắp chuối hột hoặc cà dĩa để sống ăn với mắm chưng, canh củ qua, hầm thịt. Sang trọng nhất không hẳn là ra tỉnh lỵ, ăn cao lâu kiểu Quảng Đông, nhưng là cùng nhau sống lại không khí thoải mái của thời khẩn hoang. Đến bãi biển Sình Lầy, móc là cua kình, tò con, đem nướng với củi cây mắm, cua chín bẻ ra chấm muối ớt, hoặc cùng nhau ra giữa đồng, lúc tắt đìa tắt vũng, nướng cá lóc với lửa rơm, chấm muối ớt, ngồi dưới bóng cây xoài đã cằn cỗi hoặc cây dừa rậm tàn, chim chóc gươm về ăn trái, mùa gió bất, sương mù lan tỏa. Về đêm, bạn bè thả thuyền đến trại đóng đái giữa vàm sông, mua mớ tôm, nướng ngay, cuốn bánh tráng, ăn xong lại đờn ca, ngâm thơ, đến khi trăng sắp lạnh. Ấm lòng nhờ men rượu. Ngắm trời bao la, bờ sông vắng lặng, hàng dừa nước rặn bần, ánh đèn leo lét trên nhà, bầy đơm đớm. Lại còn cái thú vui ngồi chồm hổm ở góc sân nhà người bạn, bên chiếc đệm dãy đầy khô cá sặc rằng. Cá đã chịu 2-3 nắng, cần khô, thoang thoảng mùi tanh. Vì vậy, có bếp ung khói đặt trên gió để đuổi ruồi. Cứ ung dung lựa con khô vừa ý nhất, đặt vào bếp mà nướng, gỡ ra ăn chơi vài miếng. Nhớ lại thợ tàu buôn Hải Nam cho người mua gom cá khô lại chở xuống Singapore. Phong vị của thời sống lưu động, làm không lúc nào rảnh tay để ăn, như còn phảng phất khi ta thấy ở nơi thị tứ như bến đò Mỹ Thuận lắm người chen nhau, nhanh chân xuống bến vừa chạy vừa ăn trái ổi hoặc miếng bánh phồng khoai. Vào năm xưa, mùa lúa chín, những cậu học sinh nội trú trường trung học, ngày chủ nhật vào phố sắp ra trường, làm thầy thông thầy ký, mặc âu phục, thắt cà vạt, nện gót dài trên đường tráng nhựa của thủ đô miền Tây, tức Cần Thơ, nhai con chim rô ti, có cái cần cổ lòng thòng, ăn luôn xương, ném bỏ mấy cái móng chân mà thôi. Các cậu vẫn ăn lai rai khi thuộc một bàn pizza. Đây là kiểu phong lưu hồn nhiên mà hồi bé các cậu được cha mẹ chú bác tập tành cho ăn đi tự khen thưởng. Vào cái thổ tung hoành ngoài đồng ruộng, chăn lưới, bắt mỗi đợt hàng trăm con chim ốc cao, vỏ vẻ chằng chịt. Những giống chim phá hoại mùa màng, sinh sôi khá nhanh, mùa mưa thì mất tâm dạng, nhưng hệ lúa chín vàng mơ, không ai mời cũng trở lại đông đảo hơn năm trước. Khá đông người từ lục tỉnh lên Sài Gòn vẫn thích rủ bạn đồng hương hoặc bạn mới quen đến mấy vựa cá cầu ông Lãnh, tìm vài con cá lóc từ lục tỉnh vừa chở đến, nhờ chủ quán nướng tại chỗ rồi uống rượu, hàn huyên đến khuya. Gặp ai dường như quen, hoặc kẻ lạ dường như vui tánh thì mời ngồi, cùng ăn uống cho bằng được. Ăn để nhớ không khí miền quê độ nào. Trên bờ đìa, trong căn trại bốn bề gió nổi, văng vẳng tiếng cá táp mồi, con vạc sành kêu suốt đêm trong bờ cỏ bụi chuối. Thói quen là ăn lớn miếng. Miền Đông có thịt sừng, lục tỉnh có lương rùa ếch rắn, thích đại bạn, sang trọng hơn, thịt heo, thịt gà. Hãy có cơ hội nấu nướng, không quên mời bạn, càng đông càng vui. Lương để nguyên con khi nấu chua, người ăn tự ý bẻ từng khúc dài đưa vào miệng rồi kéo khúc xương trở ra. Xem thô kệch nhưng làm vậy mới đúng điệu. Ăn nhiều cá, ăn lớn miếng, ăn cá thay cơm là thói quen thời xưa. Có lẽ đó là phương thuốc hiệu nghiệm nhất để chống lại bệnh rét kinh niên tiềm tàng, không bộc phát đến mức hàng ngày phải trùm mền uống thuốc chặn cử. Để tạo nguồn gốc sức khỏe dồi dào mà phá rừng, đào đất, phát cỏ, gặt hái giữa môi trường xấu, quan trọng nhất vẫn là ăn cá, tôm, không để cơ thể kiệt quệ. Lại có thói quen uống chút rượu giữa trưa nắng bên gốc cây, kiểu uống lay rai ăn rất ít. Thích nhất là món chua như chùm ruột me. Ấy là lúc đang làm cử sét, cần lấy chút hơi ấm, chạy khác. Mang bệnh rét, nhưng giải nắng chầm mưa. Nếu nằm dưỡng sức, chừng nào mới tạo lập được cơ nghiệp nhỏ bé cho bản thân, cho con cháu. Tắm lửa, ngủ nước. Mùa nắng, kinh rạch khô cạn. Ở đồng không mong quạnh đốt lửa lên, đứng gần cho mồ hôi ra thật nhiều, lau chùi thật sạch bụi đất và mồ hôi. Nhiều tay đầu bếp nhạy bén đã chế biến thức ăn mới, rút kinh nghiệm cách xào nấu của người Pháp, người Hoa. Các bà phán, cô thông, cô ký ở tỉnh lẻ thường bày ra các món ăn lạ để vui lòng chồng và bạn bè chồng. Dựa vào dân gian, thí dụ như món cá lóc nướng với lửa rơm, bó đất sét bọc bẹ chuối tươi mà nướng, hoặc nướng lửa sắc mía luộc trong hèm. Gia đình Thành Thông Chí từ đời Gia Long ghi món cá cháy gọi thiêu ngư, đuông chà là hồ gia tử, đợi vào mùa mới có, khá ngon là ốc gạo. Câu kỳ là miệng là cháo cóc, cháo dơi, dơi quả, chuột chiên ăn với xoài chua, mắm chuột. Xuất hiện trễ nhưng định hình là bò bảy món. Bình dân rất ngon là cháo môn, môn nước, môn dại ở bãi buồn ra thóc môn. Nấu cháo cá thêm nước cốt dừa nhưng không đúng quy cách thì ngứa, gãi rách miệng trở thành độc hại. Mùa nắng, canh chua dễ nuốt cơm dễ khát, hoặc món đắng ăn mát như khổ qua dầm thịt. Trời nóng, tránh ăn khi mệt, hãy đổ mồ hôi thì nên nghỉ khỏe rồi ăn lay rai, tránh trường hợp lao canh sau khi làm việc nặng nhọc. Ngủ nước là ngủ trong chiếc mốp nhúng nước, những kẽ hở của tấm đệm ngăn cản không cho mũi lọt vào, nhưng con bù mắt nhỏ hơn dễ chui vào, nước làm cho kẽ hở của chiếc đệm khít lại. Nằm trong mớp, ngột ngạt, thở không ra hơi nhưng đành vậy, thỉnh thoảng chui ra ngoài rồi vào nằm thiêm thiếp chờ sáng. Ngủ nước còn là kiểu nằm trên chiếc xuồng nhỏ cho nước vào. Nằm dầm mình, mũi không thể lặn xuống nước mà chăm chích, Ngữ cứu này dễ sanh cảm mạo, nhưng chẳng cách nào khác hơn khi nhổ bàn ở giữa đồng, ngủ tạm vài đêm.
Trong lúc nghỉ ngơi,
vừa giải trí vừa sanh lợi là thú đi săn. Dưới Bình Dân ở gần Đồng Tháp 10, ở U Minh, dùng cây chỉ ba, gọi xà bút, rình đâm cá bông, ngồi suốt buổi trong tùm bên mé nước. Miền Tiền Giang vào những năm 30 hãy còn thú săn kỳ đà, săn chồn, thậm chí săn heo rừng. Ở khu vườn rậm rạp với mương nước là môi trường tốt. Phía U Minh, Trường Tràm thêm nghề bắt rắn hổ, thịt rất ngon, bắt trăng, bắt heo rừng. Còn nai, thợ săn dùng chó tập luyện thành thục. Bắt khỉ, phía Cà Mau thường dùng rọ, kiểu thùng cao, bệnh đăng bên trong để cơm rượu, bầy khỉ đánh hơi ham ăn, nhảy vào rọ, sai túy lý không trèo lên được. Bắt rùa bằng cách đốt đồng cỏ, mùa nắng, gặp lửa nóng, rùa chạy ra, chó phát hiện, đốt đồng một buổi có thể bắt 40-50 con rùa vàng, bụng đầy trứng. Thú chơi chim dường như không có. Vùng biên giới Việt Campuchia, Tân Châu, Tây Ninh thành thạo hơn đâu hết về cách gắt cu, dùng cu mồi để nhử cu bổi, cu rừng đem về ăn thịt. Nơi đầm lầy, gắt quất là thú vui phổ biến. Gắt cu, gắt quất làm say mê nhiều người, nhất là giới công chức, giáo viên hồi hưu, điền chủ. Họ gặp nhau, trao đổi kinh nghiệm cùng đi, như thú phong lưu. Dám tốn tiền mua con cu mồi nổi danh, sắm dụng cụ, gọi bổn nghệ, bỏ rất nhiều thời giờ để theo dõi. Khi con cu rừng già dặn kinh nghiệm, từng chết thục nhiều lần, lại sa vào. Thủ đoạn của con cu mồi lão luyện hơn. Đá cá ly thia thu hút nhiều người, đăng tiền, lắm khi tụ tập giới sành điệu trong đôi ba làng. Cá ly thia dùng đá độ phải là cá ta, cấm dùng cá xiêm, rặt hoặc lai. Cá miệt rạch, ven U Minh phía biển, nổi danh bán tận Phnom Penh, trên ấy cá độ ăn tiền to. Cá ly thia cũng như gà nồi, gà chọi là đề tài thông dụng để người ưu thời mẫn thế chê trách bọn Việt gian và thực dân, bày ra cốt nhục tương tàn. Nhưng náo nhiệt và hấp dẫn nhất là đá gà. Thú vui đã có từ lâu đời, phát triển mạnh vào những năm 1930 trở về sau. Với kỹ thuật lai giống gà Mã Lai, gà Philippines với gà Việt Nam, gà Bà Điểm ở miền Đông, gà Cao Lãnh ở miền Tây, nuôi gà đòi hỏi đầu tư lớn, mua gà giống, nuôi tay em lo tập dượt, xem tướng, bồi dưỡng gà khi ra trường. Trường gà nổi danh là trường gà Thầy Tường, Xà No, Cần Thơ, Hội đồng Điều, Bạc Liêu, Hội đồng Hoài, Bến Tre. Đá ăn tiền bạc ngàn, công khai, gồm điền chủ khét tiếng, công tử, công chức. Về pháp lý, mặc dầu có sự kiêu nài của Hội đồng Quản hạt, thực dân vẫn xem đá gà là trò cờ bạc, không được hưởng quy chế như đua ngựa. Trên lý thuyết, đưa ngựa là để tuyển giống ngựa hay, nhưng đá gà không lợi ích về văn hóa, nhà nước không cần tuyển giống gà đá hay. Nghệ thuật đá gà được đúc kết với thuật ngữ riêng, vượt hẳn những giáo điều của sách Cây Ninh. Gặp nhau ở trường đá gà, giới khá giả bàn bạc chuyện mua bán đất, hận đất, kết tình thông gia, hút thuốc phiện, bình luận chuyện tàu, tình hình thế giới, trong nước. Tin tức về thị trường phổ biến nhanh nhờ bến tàu thủy, bến xe đò, tiệm nước. Tàu thủy chở hành khách với giá rẻ, thêm nhiều khối lượng hàng hóa mà xe vận tải không đảm nhận nổi, giá cước lại thấp hơn nhiều lần. Ngoài những bến nối dài Sài Gòn lên Campuchia, theo hai bờ sông Tiền và sông Hậu, còn những tuyến mở ra nhờ hệ thống kinh đào từ Sài Gòn đi Bạc Liêu theo tàu thủy. Mỗi hành khách mua một vé, một đồng 20 xu, tương đương một xả lúa, được ăn cơm không trả tiền, kể luôn thời giờ ghé bến, lên xuống hàng hóa dọc đường. Hành trình tốn 22 tiếng đồng hồ, khởi hành từ Sài Gòn, ghé Mỹ Tho, Bến Tre, Mỏ Cày, Chợ Thơm, Măng Thít, Trà Ôn, Cái Cung, Kế Sách, Đại Ngãi, Sóc Trăng, Bãi Sao. Từ Trà Ôn có tàu thủy chờ sẵn để tiếp vận qua chợ Cần Thơ. Tàu thủy ghé các điểm nói trên gần đúng với chữ kiến, người lên kẻ xuống, hàng hóa chật cầu tàu. Nhằm giờ đêm, đèn đuốc sáng rực, người quen gặp nhau, câu hỏi đầu tiên là, ở Sài Gòn có gì lạ không? Tàu thủy do công ty người Hoa nắm phần lớn, ngoài những tàu của công ty Pháp, người Việt có công ty tàu Nguyễn Văn Kiệu, đường Trà Vinh, tàu Phán Nuôi, Nguyễn Văn Hảo. Nhu cầu thông tin rất cần thiết để sản xuất, buôn bán, nhất là giá cả lúa gạo, sản phẩm quan trọng nhất của đồng bào. Báo chí Sài Gòn khi mới ra đời hồi đầu thế kỷ đã nhằm mục đích hàng đầu là thông báo về kinh tế, giá cả lúa gạo, tình hình mùa màng ở các tỉnh, nhưng ra hàng tuần không sát với thực tế cho lắm. Nông cổ Miến Đàm, lục tỉnh Tân Văn. Lần hồi người dân trưởng thành thấy cần theo dõi tình hình ở mức cao hơn. Tình hình chính trị dồn dập như cách mạng Tân Hợi bên Trung Quốc, sự phát triển của nước Nhật, cách mạng tháng 10 ở Nga. Không ít người Pháp tiến bộ ở Sài Gòn lên tiếng chống chính sách áp bức. Nguyễn An Ninh và những cây bút tiến bộ tranh đấu, tố cáo trên báo chí. Đồng bào khao khát những tin tức liên quan đến Bắc Bộ, Trung Bộ, về biến cố chính trị, đời sống, sự bóc lột của thực dân và quan lại, thiên tai bão lụt. Báo chí chữ Pháp ở Sài Gòn ra đời sớm, hưởng quy chế rộng rãi, ký giả người Pháp thích công kích nhà nước, chăm chọc để thu hút người mua. Báo là cơ sở kinh doanh, người thân chính quyền cũng theo thời trang, ít khi mua những báo xu nịnh chính quyền, quan niệm rằng đã xuất tiền túi ra, cũng như mua tách cà phê, điếu thuốc, ly rượu, thì phải hưởng được sự thích thú. Báo chí chữ Việt hưởng quy chế tương đối rộng rãi hơn ở Bắc, ở Trung. Tông chỉ tờ báo thường nêu là cơ quan thông tin, là diễn đàn tiến bộ, tranh đấu, v.v. Ngành báo chí đòi hỏi đầu tư lớn, doanh thu cụ thể, trình độ quản lý tương đối cao. Lắm khi người xuất tiền làm báo, người quản lý lại có quyền hơn người chủ bút về đường lối bài vở. Đông Pháp Thời Báo tường thuật tỉ mỉ đám tang của Phan Chu Trinh. Báo chí theo dõi sự kiềm thúc đối với một chiến sĩ yêu nước trong sáng như Nguyễn An Ninh. Sử cụ Phan Bội Châu là thái độ không văn minh, trơ trẽn của thực dân. Người lục tỉnh tuy ít được đọc báo như người Sài Gòn, nhưng vẫn tò mò hỏi han như người đọc báo. Nếu ở thành thị, dư luận tin tức tung ra nhanh chóng từ quán cà phê, thì ở thôn quê, ngoài một vài quán ở chợ làng, còn những điểm nhất Bến Đò, nhì Lò Rèn. Bến Đò là chỗ tụ hội tạm thời, gặp lại người quen, nói chuyện giây lát trong lúc chờ đợi hoặc lúc qua đò. Thân chủ của Lò Rèn ngồi dụm năm dụm ba, khi chờ rèn cây phản, chui lưỡi búa, nói chuyện làng chuyện nước, tin tức đồn đại từ nhiều địa phương nửa hư nửa thực. Sài Gòn là đầu mối, là bến cảng, có nhiều chất liệu giúp cho tờ báo thêm sốt dẻo linh động. Thành phố quá rộng, không có báo thì khó theo dõi tình hình của quá nhiều đường phố và khu vực ngoại ô đông dân. Nhiều tin tức quan trọng không thể giấu giếm được. Báo theo xu hướng nào cũng đăng tải, bình luận để chữ độc giả. Vụ án độc cạn ở Bạc Liêu xảy ra, một phần do chủ quận theo đảng lập hiến dung dưỡng bọn điền chủ lớn. Nhưng báo của đảng lập hiến vẫn đăng. Báo bị đình bản đóng cửa, tục bản là biến cố thường xuyên, bởi vậy người mua báo rất thính hơi, so sánh lập trường của từng tờ báo. Lắm khi hệ nói trắng nên hiểu theo nghĩa đen, bài viết theo giọng khôi hài nên hiểu sự kiện xảy ra bi đát. Độc giả cố gắng đoán ra những gì ẩn khuất dưới mấy hàng chữ bị kiểm duyệt bỏ, hoặc cách viết né tránh của những ký giả rành nghề, chỉ thổ lộ vài chi tiết để hiểu ngầm. Nhờ báo chí, đồng bào có thể theo dõi phong trào Xô Viết nghệ tĩnh, chính sách khủng bố trắng áp đặt cho cả nước, biểu tình, mít tinh, chuyện quan trọng ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn, báo phải đăng với lời lẽ của giới cầm quyền, nào bạo động, phiến loạn, khủng bố. Báo là nơi gửi gắm tâm sự của người làm thơ, viết truyện ngắn, tiểu thuyết chuyên nghiệp hoặc mới vào nghề. nơi một vườn thơ Văn Uyển, Tảng Đa, Á Nam Trần Tuấn Khải được hâm mộ. Báo Ngay, dịp Tết, đôi khi đăng bài của Vũ Trọng Phụng hoặc của nhà thơ, nhà văn từ Bắc Trung gửi vào. Muốn nghiên cứu văn học trong thời Pháp thuộc, không thể bỏ qua báo Tuần, báo Ngay. Nhiều khi, bài cuộc thi chuyện ngắn, thơ, tranh hí họa trưng cầu ý kiến. Tin tức về bóng đá, quần vợt, đua xe đạp, võ thuật không thể thiếu. Người miền quê ái mộ ký giả đi viết phóng sự, xem như dám ăn dám nói, trừ một số ít tay sai. Báo gửi về những làng xa xôi thường bị mất, nạn mù chữ còn tràn lan, nhưng hễ nghe tin tức mới là người dân ưa bàn tán, gặp tờ báo nào thích ý là để dành kỹ lưỡng, cắt ra từng truyện ngắn, bài thơ. Người miền quê khi có hoàn cảnh đọc báo thì thêm tò mò, muốn lên Sài Gòn chơi cho biết để sống với không khí mới. Đọc báo là dấu hiệu của người sang trọng khi đi xe, đi tàu thủy. Xin trích lại vài đoạn trong báo Sài Thành xuân Quý Dậu 1933, lúc kinh tế khủng hoảng, khủng bố trắng, cuộc phỏng vấn của Sài Thành trên con đường sinh hoạt của các giới. Phỏng vấn một nhà buôn bán lớn, người mập mạp vui vẻ, sống nổi không? Không tiền, làm ăn sụt xuống 40%, nhưng mo nhờ bán ở các nơi như Trung Kỳ, Bắc Kỳ mà đập lại bớt bớt. Nhờ quảng cáo phải không? Không nhờ quảng cáo sao được, càng khủng hoảng càng nên làm quảng cáo. Ông chủ bán hột xoàn, gần Tết được khách đến nhà. Ông chủ tưởng đâu là khách quý đến mua đồ về dùng, không dè khi mình viết giấy đưa lên lầu. Ông bảo người trả lời, ông chủ mắc đau. Tôi cho câu trả lời ấy mà đề quyết, người bán hột xoàn mắc đau thì nghề bán hột xoàn chắc cũng mang bệnh đi. Ông thầy thuốc, khủng hoảng có ảnh hưởng đến các chứng bệnh không? Ông vuốt râu, nhấm chút trà, nói tiếp. Có, nhiều lắm chứ, nhưng người bệnh chỉ uống thuốc mới vừa nhẹ mà thôi, chứ không dám uống cho thật lành bệnh. Làm thầy lúc này phải có gan giúp cho họ uống lành mới được. Bệnh nào năm nay nhiều hơn hết? Bàn, chấn, thổ huyết, ho và bệnh kính. Qua sang năm, cách lắc đầu.